Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 1 tháng 9, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Các nữ tu Thánh Clara ở Bỉ can đảm đi ngược dòng để chứng tỏ lòng từ bi của Thiên Chúa. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh trình bày tin tức.
Castel Gandolfo, sau 2 tháng tạm ngưng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bắt đầu mở lại các cuộc tiếp kiến dành cho các giám mục về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Từ hôm nay, mùng 1 đến 17 tháng 9 tới đây, lối 40 giám mục nước Colombia sẽ chia làm hai nhóm về Roma hành hương theo quy định của giáo luật. Tiếp theo đó là ba nhóm giám mục Pháp. Nhóm đầu tiên thuộc năm giáo tỉnh Rouen, Rennes, Poitiers, Tours và Bordeaux. Các vị sẽ hành hương Roma từ ngày 20 đến 29 tháng 9 tới đây. Trước đó, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Liban từ ngày 14 đến 16 tháng 9 để công bố tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông.
Milano, tình trạng sức khỏe của Đức Hồng Y Carlo Maria Martini, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Milano, đặc biệt trầm trọng. Vì thế, Đức Hồng Y Angelo Scola, đương kim Tổng Giám mục Milano, kêu gọi các tín hữu trong giáo phận và những người quý mến Đức Hồng Y Martini hãy đặc biệt cầu nguyện cũng như bày tỏ lòng quý mến và sự gần gũi với người trong giờ phút khó khăn này. Trên đây là nội dung thông cáo của Tòa Tổng Giám mục Milano công bố hôm 30 tháng 8 vừa qua. Đức Hồng Y Carlo Maria Martini thuộc dòng tên năm nay 85 tuổi, nguyên là Viện trưởng Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma trước khi được Đức Giáo hoàng John Paul II bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Giáo phận Milano năm 1979, là giáo phận lớn nhất tại Âu Châu với gần 4.900.000 tín hữu công giáo. Cách đây 10 năm ngài về hưu và trong những năm gần đây ngài bị bệnh Parkinson. Bác sĩ Gianni Pezzoli chuyên về thần kinh học và là người điều trị cho Đức Hồng Y cho biết, bệnh trạng của Đức Hồng Y đã vào giai đoạn chót. Sau vụ lên cơn lần cuối hồi giữa tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y không thể nuốt được lương thực nữa, ngài vẫn tỉnh táo và từ chối mọi hình thức miệt mài trị liệu. Cha Ciro Benedettini, phó giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã được thông báo về bệnh trạng của Đức Hồng Y Martini trở nên trầm trọng, và ngài đặc biệt theo dõi bệnh tình của Đức Hồng Y.
Roma, Carlo Fusco, một trong hai luật sư biện hộ cho ông Paolo Gabriele, người cựu giúp việc của Đức Thánh Cha, tuyên bố từ bỏ nhiệm vụ vì bất đồng với ông Gabriele về đường lối biện hộ. Ông Gabriele sẽ bị tòa án tại Vatican xét xử về tội ăn trộm các tài liệu trong dinh giáo hoàng. Hôm 30 tháng 8 vừa qua, luật sư Fusco thông báo việc từ bỏ nhiệm vụ biện hộ cho ông Gabriele, nhưng vẫn giữ nguyên tình bạn với bị can. Luật sư Fusco vốn là một giáo dân thành viên dấn thân của phong trào Focolare tổ ấm. Luật sư thứ hai biện hộ cho ông Gabriele là bà Cristiana Aru, cũng đang suy xét xem nên làm gì. Cho đến nay, đường lối biện hộ của hai luật sư là chứng minh ông Paolo Gabriele đã hành động vì ngay tình với mục đích giúp đỡ Đức Thánh Cha, tuy là đã hành động một cách sai lầm. Tuy nhiên, kết quả các cuộc điều tra cho đến nay chứng tỏ ngược lại. Từ lâu, ông Gabriele đã phổ biến các tài liệu bí mật lấy trộm được. Ông cũng có nhiều quan hệ mơ hồ và trái phép với các ký giả và những nhân vật khác. Ngoài ra, ông bị coi là người tham lam vì trong căn hộ của ông, nhân viên an ninh tìm được tấm ngân phiếu 100.000 euro mà một đại học gửi giúp Đức Thánh Cha, một cục vàng thô và một cuốn sách cổ kính.
Islamabad, các lãnh tụ và học giả Hồi giáo tại Pakistan bác bỏ kết luận của Ủy ban Giám định Y khoa và tiếp tục đòi trừng phạt em bé gái Rimsa Masi về tội phạm thượng Hồi giáo. Em Rimsa Masi bị bệnh khờ, quen gọi là hiệu chứng đau, bị bắt giam hôm 17 tháng 8 vì đã đốt một vài trang sách giáo khoa có in một số câu kinh Koran. Ủy ban Y khoa xác nhận em bị bệnh tâm trí, tuy nhiên trong phiên tòa hôm 29 tháng 8 vừa qua, trước sức ép của các lãnh tụ và học giả Hồi giáo phản đối kết luận của Ủy ban Y khoa, quan tòa không dám truyền trả tự do cho em và nay quyết định hoãn lại cho đến ngày 14 tháng 9. Theo các lãnh tụ Hồi giáo, em Rimsa có ít nhất 14 tuổi và không bị bệnh tâm trí, vì thế em phải bị trừng phạt theo luật, nghĩa là bị tù trung thân. Theo thủ tục bình thường, bị can phải hiện diện tại phiên tòa, nhưng có nguy cơ là nếu quan tòa truyền trả tự do cho em bé, thì có thể có những kẻ Hồi giáo cuồng tín giết em ngay sau đó. Trong phiên tòa hôm 29 tháng 8 vừa qua ở Islamabad, nhiều nhóm tín hữu Kitô và phong trào bênh vực nhân quyền đã biểu tình đòi trả tự do cho em Rimsa. Tổ chức nhân quyền Avaaz đã phát động một chiến dịch quốc tế yêu cầu trả tự do cho em Rimsa, nạn nhân của đạo luật bất công chống phạm thượng Hồi giáo ở Pakistan.
Caracas, Đức Hồng Y Jorge Urroza, Tổng giám mục giáo phận Caracas, thủ đô Venezuela, kêu gọi chính phủ nước này cho mở cuộc điều tra tường tận về việc nổ nhà máy lọc dầu Amway, là nhà máy lớn nhất tại đây. Nhà máy tọa lạc trên bán đảo Paraguana bị nổ hôm thứ Bảy 25 tháng 8, làm cho 41 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương. Chính phủ nói rằng nguyên nhân tai nạn là vì khí đốt bị thoát ra ngoài. Tổng thống Hugo Chavez loan báo sẽ dành 18 triệu euro để sửa chữa những thiệt hại về môi sinh và tài trợ việc tái thiết. Theo chính phủ, nhà máy bắt đầu hoạt động lại từ thứ Sáu hôm qua 31 tháng 8. Đức Hồng Y Urroza kêu gọi chính quyền thực hiện cuộc điều tra sâu rộng về nguyên nhân thay vì chỉ đưa ra lời tuyên bố có phần thiếu sót. Ngài nói, những kẻ có trách nhiệm phải trả lời về tai nạn này và cuộc điều tra cũng giúp tránh những thảm họa tương tự trong tương lai. Đức Hồng Y cho biết, giáo hội góp phần nâng đỡ vật chất cho thân nhân những người bị thiệt mạng và những người bị mất sản nghiệp vì hỏa hoạn do vụ nổ nhà máy gây ra.
Wellington, các giám mục New Zealand bày tỏ đau buồn vì quốc hội nước này thông qua đợt đầu dự luật công nhận hôn nhân đồng phái. Trong cuộc bỏ phiếu đợt đầu hôm 29 tháng 8 vừa qua, dự luật đã được thông qua với 80 phiếu thuận và 40 phiếu chống. Luật này tu chính luật năm 1955 của New Zealand và định nghĩa hôn nhân là sự kết hợp giữa hai người, bất phân biệt phái tính, xu hướng tính dục hoặc căn tính phái tính. Các giám mục New Zealand thuộc 6 giáo phận toàn quốc đã bày tỏ lo âu về sự thay đổi nền tảng cơ cấu gia đình, vốn là căn bản cho xã hội. Đức cha John Dew, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Wellington, Chủ tịch Hội đồng giám mục New Zealand nói rằng, giáo hội công giáo khẳng định tình yêu, sự chung thủy và sự dấn thân trong mọi quan hệ, nhưng giáo hội tin rằng hôn nhân phải được định nghĩa là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Đề nghị thay đổi định nghĩa hôn nhân sẽ có những hệ luận đối với luật pháp và xã hội, cũng như cả nền giáo dục và cơ cấu gia đình, qua dòng lịch sử, vốn được coi như đơn vị nền tảng của mọi xã hội. Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục New Zealand nhấn mạnh rằng xã hội không có quyền tước đoạt cha mẹ của một trẻ em, cả cha lẫn mẹ đều có ý nghĩa đồng đều trong việc nuôi dưỡng con cái. Chúng tôi quan tâm về những trẻ em lớn lên mà không có một người cha hoặc một người mẹ như thành phần quan hệ đầu tiên với cha mẹ. Chúng tôi cũng hiểu rằng trong tư cách là con người, chúng ta có một nhu cầu đích thực là được biết cả cha lẫn mẹ của chúng ta. Các giám mục New Zealand đã kêu gọi các đại biểu quốc hội tiếp tục duy trì định nghĩa hôn nhân như sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ. Vài giờ trước khi dự luật được quốc hội thông qua, 70 vị lãnh đạo tôn giáo ở New Zealand, trong đó có cả các giám mục công giáo, đã ký vào một tuyên ngôn kêu gọi chính phủ tỏ cho quốc hội thấy rằng không có nghi ngờ gì về lập trường chủ yếu của Kitô giáo về vấn đề định nghĩa hôn nhân.
Berlin, Đảng Dân Chủ Kitô CDU tại Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức bày tỏ lo âu về những vụ phá hủy thánh đường Kitô giáo tại Kenya bên Phi Châu có thể đưa tới cuộc xung đột tôn giáo tại nước này. Hôm 30 tháng 8 vừa qua, bà Erika Steinbach, phát ngôn viên của các đại biểu đảng CDU tại Quốc hội Đức nói, việc phá hủy ít nhất 6 thánh đường Kitô giáo theo sau vụ sát hại một nhà truyền đạo Hồi giáo cực đoan là điều làm cho chúng tôi rất lo âu. Người ta sợ rằng cuộc xung đột giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Kenya sẽ gia tăng cường độ. Theo bà Steinbach, thật là điều quan trọng khi chính phủ Kenya nỗ lực lùng bắt những kẻ thủ phạm để tránh tình trạng leo thang bạo lực giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Cho đến nay, tín đồ của hai tôn giáo này vẫn sống chung hòa bình với nhau. Vì thế, những vụ khủng bố tấn công các thánh đường Kitô đánh dấu một khúc quanh bi thảm. Theo các cơ quan truyền thông Kenya, nhà truyền đạo Abud Rogo Mohammed thuộc khuynh hướng Hồi giáo cực đoan và bị Hoa Kỳ cũng như Liên Hiệp Quốc tình nghi là ủng hộ khủng bố, đã bị giết chết tại thành phố Mombasa hôm 27 tháng 8 vừa qua. Vụ ám sát này tạo nên một loạt các vụ tấn công thánh đường Kitô.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt tại Vatican. Tiếp theo đây, quý mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Jerusalem tụ họp lại bên Chúa Giêsu và họ thấy vài môn đệ người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do Thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không rửa tay trước. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi người, sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch? Người đáp, hỡi bọn giả hình, Isaiah thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng, dân này kính ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa ta. Nó sùng kính ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục loài người. Và người lại gọi dân chúng mà bảo rằng, hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta, xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra và làm cho người ta ô uế.
Trong các giai thoại thiền học có thuật lại rằng, một lần nọ, Tanzan và Ekido, hai tu sĩ Phật giáo Nhật Bản cùng thong dong bước xuống một con đường lầy. Cơn mưa nặng hạt vẫn còn rơi, đến khúc đường quẹo, hai người gặp một cô gái xinh xắn trong chiếc áo kimono và chiếc khăn quàng cổ bằng lụa đang đứng bên lề đường vì không thể băng qua ngã tư đường lầy được. Lập tức nhà sư Tanzan bảo, đi này cô bé, nói rồi nhà sư đưa tay nhấc bổng cô gái lên và đưa qua quãng đường lầy. Nhà sư thứ hai là thầy Ekido từ đó không buồn nói một tiếng nào, cho đến khi cả hai dừng lại trong một ngôi chùa. Rồi không chịu được nữa, nhà sư Ekido mới lên tiếng nói với Tanzan. Chúng ta là những nhà sư không được phép gần đàn bà, nhất là với những người đàn bà trẻ đẹp, nguy hiểm lắm. Sao anh lại làm như vậy? Thầy Tanzan mỉm cười đáp. Tôi đã bỏ nàng ở chỗ đó rồi, thế mà anh còn mang nàng theo đấy sao? Nhà sư Ekido trong giai thoại trên đây quá để ý đến những luật lệ tiểu tiết, để rồi quên nhắm tới mục đích chính là đạt tới sự siêu thoát, cắt đứt mọi ràng buộc và ám ảnh trong tâm hồn. Thái độ của nhà sư Ekido phần nào cũng giống như thái độ của những người biệt phái trong đoạn phúc âm chúng ta vừa nghe. Những người biệt phái, hay còn được gọi là những người Pharisêu, thuộc một phong trào kháng chiến của người Do Thái hồi thế kỷ thứ hai trước Kitô Giáng sinh. Họ chủ trương chống lại sự lan tràn của lối sống của người Hy Lạp và cuộc sống của dân Do Thái. Phong trào biệt phái tranh đấu để bảo vệ sự tinh tuyền của tôn giáo ở Israel. Sau khi nguy hiểm đó qua rồi, thì những người biệt phái gồm các tư tế và nhất là giáo dân vẫn họp nhau thành những hiệp hội đạo đức. Họ đặt nặng vấn đề tuân giữ nghiêm ngặt các quy luật tôn giáo và tập tục của tiền nhân và dần dần rơi vào thái độ vụ luật, chăm chỉ tuân giữ các quy luật về sự thanh tịnh và đóng thuế thập phân cho đền thờ. Nhưng họ nhiều khi đi thái quá và lối giữ đạo của họ không còn ăn rễ sâu trong tình yêu chân thành đối với Thiên Chúa và tha nhân nữa. Họ quá câu nệ về việc tuân giữ tỉ mỉ những luật lệ nhỏ nhặt, mà quên đi luật trọng yếu, giới luật bác ái yêu thương. Và thời Chúa Giêsu, trong số nửa triệu dân ở Thánh Địa bấy giờ, thì có khoảng 6.000 người biệt phái. Hồi đó những người biệt phái cảm thấy khó chịu vì thấy các môn đệ của Chúa Giêsu vào bàn ăn mà không chịu rửa tay trước. Đây không phải là vấn đề vệ sinh, nhưng là điều có lý do tôn giáo, vì dân Do Thái vẫn xác tín mình là một dân tộc tư tế, thánh thiện, tinh tuyền, nên mỗi khi đi ra ngoài phố, chung đụng, gặp gỡ các dân ngoại, họ cảm thấy bị ô uế, nên khi về nhà trước khi ăn, họ phải rửa tay, gọi là để thanh tẩy sự ô uế do các dân ngoại lây sang mình. Trước thái độ chỉ trích của những người biệt phái, Chúa Giêsu đã trách cứ thái độ giả hình của họ. Dân này kính ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa ta. Nó sùng kính ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục loài người. Trong bài phúc âm, Chúa cũng dạy điều mà mấy thế kỷ sau đó, nhà sư Tan Gian đã ý thức được và thực hiện. Chúa nói rằng, không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế, chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí con người, xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, ganh tị, vu khống, kiêu căng, tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra và làm cho người ta ô uế. Những lời Chúa dạy trong bài phúc âm hôm nay không có ý hủy bỏ tất cả những luật lệ sống đạo, nhưng nhắm hoàn hảo việc tuân giữ các giới luật trong đạo, đặt chúng trở lại nấc thang giá trị, trong đó đức ái đứng hàng đầu, và nhất là đặt tất cả tâm hồn yêu mến Chúa vào trong việc tuân giữ các giới răn của Ngài. Thiên Chúa không muốn một lối sống đạo chỉ giới hạn trong nội tâm hoặc trong những cử chỉ bên ngoài. Ngài càng không muốn có thái độ của những người nấp đằng sau các luật lệ hình thức để từ chối thực thi chân thành đức mến Chúa yêu người. Chúa muốn một tâm hồn ngay thẳng làm nền tảng cho mọi tương quan chân thành đối với Ngài và đối với tha nhân.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần vừa qua, người ta đặc biệt chú ý đến thảm kịch chiến trận tại Syria, hàng ngày có hàng chục người chết dưới bom đạn. Chỉ trong ngày thứ Hai 27 tháng 8, ít nhất 60 người đã bị thiệt mạng trong thủ đô Damascus dưới bom đạn từ các máy bay chiến đấu của chính quyền thả xuống những khu vực có nhiều người dân Hồi giáo Sunnit sinh sống. Người Hồi Sunnit đã đứng tiên phong trong việc chống chính quyền của Tổng thống Assad, nên đây là một trong những hậu quả họ phải hứng chịu. Ngoài ra, người ta cũng tìm thấy thi thể của 5 người bị hành quyết sáng hôm thứ Ba sau đó trong thành phố Damascus. Kể từ khi khởi đầu chiến cuộc tại Syria cho đến nay, đã có trên 25.000 người bị chết, 1,5 triệu phải sống cảnh di tản chiến cuộc. Trong số này có rất đông trẻ em, những nạn nhân vô tội nhưng lại phải chịu nhiều hậu quả thê thảm nhất, như nhiều lần Tổ chức Nhi đồng Thế giới thuộc Liên Hiệp Quốc đã khẳng định. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Andrea Giacomini, người phát ngôn của UNICEF phân bộ Italia, nhận định rằng tình hình ngày càng nguy ngập. UNICEF đang cần gấp ngân khoản cứu trợ khẩn trương, một tình trạng khẩn trương y tế với nước, thuốc men, các dịch vụ vệ sinh trong nội địa Syria cũng như tại các trại tị nạn ở các nước láng giềng như Jordania, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Liban. Chúng tôi đang cần 54 triệu Mỹ Kim cho chương trình cứu trợ khẩn trương này. Ngoài ra cần phải chú ý đến tình trạng tâm thể lý của các trẻ em tị nạn. Tại trại tị nạn lớn nhất là trại Saatari, chúng tôi đã dành riêng 10 khoảng không gian cho các trẻ em. Tôi có thể định nghĩa đây là những khoảng không gian hy vọng, nơi mà các em có thể tìm thấy những điều kiện sống mà các em đã phải từ bỏ khi ra đi sống đời di tản. Nhiều em đã phải chứng kiến những thảm kịch kinh hoàng, chẳng hạn như mất cha mất mẹ, hay thấy bom nổ, hoặc chính bản thân các em phải xung chiến. Chính vì thế cần phải hỗ trợ tinh thần cho các em, nhất là về mặt tâm lý xã hội. Và sự kiện đáng buồn nhất là người ta nói nhiều về việc can thiệp chiến tranh, nhưng lại nói rất ít đến tình hình nhân đạo. Ít người nhớ rằng có hơn 2 triệu rưỡi người dân Syria đang bị kẹt giữa vòng lửa đạn. Trong số này, một nửa là trẻ em và khoảng 300.000 em dưới 5 tuổi. Đây là một thảm kịch kinh hoàng không thể chối cãi được. Cần phải nói đến thảm kịch này, các phương tiện truyền thông phải loan tin về các trẻ em trong chiến cuộc. Chúng tôi chỉ có nhân sự ít ỏi, dấn thân ngay ở tuyến đầu từ tháng 2 đến nay, trong những điều kiện an ninh tối thiểu nhưng không đủ. Con số nạn nhân ngày càng gia tăng, nhất là các trẻ em.
Trong khuôn khổ này, hôm 30 và 31 tháng 8, cuộc họp thượng đỉnh mỗi 3 năm một lần của khối các nước không liên kết đã diễn ra tại Tehran, thủ đô nước Iran, với sự hiện diện của ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Tâm điểm của cuộc họp sẽ là một giải pháp cho vấn đề chương trình phát triển hạt nhân của Iran và Bắc Hàn, nhưng cũng sẽ chú ý đến sự can thiệp vào nội bộ các quốc gia và vấn đề các biện pháp cấm vận đơn phương. Khối các nước không liên kết đã ra đời với hai hội nghị Bandung hồi năm 1955 và Belgrade hồi năm 1961. Khối này quy tụ 120 nước không đứng về phe nào trong trận chiến tranh lạnh trước đây giữa các nước tự do và các nước cộng sản. Ngày nay, xem ra trận chiến tranh lạnh đã chấm dứt, nhưng trên bình diện địa lý, các tham dự viên cuộc họp này sẽ chú trọng đến các căng thẳng địa phương, đặc biệt là tình hình tại Syria, Bắc Hàn và Iran. Ngoại trưởng Tehran, ông Salehi cho biết sẽ công bố một đề nghị khó có thể từ chối để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria, và Nga đã tức khắc tuyên bố là ủng hộ đề nghị này. Dự thảo tuyên ngôn chung kết thì mạnh mẽ phê bình sự can thiệp của nước ngoài vào nội bộ những vấn đề địa phương và cả các biện pháp cấm vận mà Tây Phương áp đặt trên một số quốc gia, chẳng hạn như trên Iran. Các biện pháp này đang làm cho nền kinh tế Iran bị ngạt thở. Theo nhận định của nhiều chuyên viên thế giới, sự rạn nứt trầm trọng của thế giới về Syria đã hiện rõ trong cuộc họp này khi Tổng thống Ai Cập Morsi hô hào các quốc gia ủng hộ việc lật đổ Tổng thống Assad của Syria. Syria vốn là đồng minh thân cận của Iran.
Hôm thứ Hai 27 tháng 8 vừa qua, chương trình nghiên cứu có tên gọi là Small Arms Survey, quan sát các vũ khí nhẹ gọi tắt là SAS, đã đệ trình Liên Hiệp Quốc một báo cáo về các dịch vụ buôn bán những loại vũ khí này. Theo đó, ngân khoản thu nhập của các dịch vụ này là 8,5 tỷ Mỹ Kim hàng năm, tức là tăng gấp đôi so với hồi năm 2006. Chương trình nghiên cứu SAS thuộc khuôn khổ Học viện Cao học Quốc tế và Phát triển, hoàn toàn độc lập, có trụ sở tại Geneva bên Thụy Sĩ. Bản báo cáo vừa công bố nói trên là kết quả của 4 năm trời thu thập dữ kiện từ 52 quốc gia trên toàn thế giới. Ông Eric Bergman, Tổng Giám đốc SAS, cho biết gần một nửa ngân khoản 8,5 tỷ ấy là để mua đạn dược. Nhưng nếu người ta tính cả các dịch vụ chuyển nhượng vũ khí nhẹ, kể cả các dịch vụ bất hợp pháp, thì có lẽ ngân khoản này sẽ vọt lên đến 10 tỷ mỗi năm. Các chuyên viên nghiên cứu của SAS soạn thảo tài liệu này dựa trên những bản khai báo quan thuế và những chi tiết đáng tin cậy thu thập được nhờ khuynh hướng trong sáng hơn mà các chính quyền Tây Âu thực hiện. Ông Tổng Thư ký Bergman cũng mong ước rằng trong tương lai, các quốc gia xuất khẩu vũ khí đứng hàng đầu như Trung Quốc và Nga cũng sẽ áp dụng các tiêu chuẩn trong sáng trong lĩnh vực này. Theo báo cáo mới công bố, Thụy Sĩ, Vương quốc Hiệp nhất Anh và Rumani là ba quốc gia trong sáng nhất trong việc công bố số lượng vũ khí nhẹ bán ra. Còn Iran, Bắc Hàn và các vương quốc Ả Rập Hiệp nhất đứng hạng chót trong danh sách này.
Ngày 30 tháng 8, Ngân hàng Thế giới đã bày tỏ lo âu về hiện tượng giá cả thực phẩm tăng vọt đến mức độ kỷ lục. Lý do là vì nạn hạn hán trầm trọng ở Hoa Kỳ đang đe dọa sức khỏe và sự an sinh của hàng triệu người. Tổng Giám đốc Ngân hàng Thế giới, ông Jim Yong Kim, tuyên bố, "Chúng tôi không thể chấp nhận sự kiện gia tăng giá cả vượt bậc này trở thành một đe dọa thường trực cho hàng triệu người nghèo đói." 3 năm sau những căng thẳng về nghèo đói dạo 2007-2008, giá cả những thực phẩm chính của nhiều quốc gia thế giới như bắp và đậu nành đã tăng vọt đến mức độ báo động hồi tháng 7 vừa qua. Chiều hướng gia tăng vẫn tiếp tục trong tháng 8, nhất là tại Phi Châu, khiến Ngân hàng Thế giới phải lên tiếng báo động. Tại Mozambique, giá bắp thực phẩm chính của người dân nơi đây gia tăng 113% trong 2 tháng 7 và 8 vừa qua, trong khi giá hạt kê, một loại ngũ cốc có thể thay thế bắp, tăng 220%. Phi Châu và vùng Trung Đông là những lãnh thổ yếu thế nhất trong bình diện này. Tương lai thì không mang viễn tượng màu hồng vì giá cả có thể tiếp tục lên xuống bất thường. Dạo đầu tháng 8, Tổ chức Lương nông Quốc tế gọi tắt là FAO cũng đã lên tiếng báo động trước hiện tượng tình thế có thể xuống cấp mau lẹ. Từ Liên Hiệp Quốc đến Hội nghị Thượng đỉnh G20 và bây giờ đến Ngân hàng Thế giới, tất cả đều đồng thuận rằng nguyên do đưa đến việc gia tăng giá cả hiện nay chính là tình trạng hạn hán ở Hoa Kỳ, quốc gia đứng hàng đầu trong ngành xuất cảng bắp và đậu nành. Thêm vào đó là một mùa hè khô cằn ở Đông Âu, nhất là ở Nga và Ukraine. Tuần trước đây, Nga đã cho biết là số lượng ngũ cốc thu hoạch năm nay giảm mạnh, nhưng quốc gia này sẽ không giảm lượng ngũ cốc xuất cảng bán vào thị trường thế giới. Trong lúc này, các quốc gia đang giữ thái độ chờ xem, chưa đề ra những biện pháp giải quyết hay đề phòng nạn giá cả thực phẩm tăng vọt. Tổ chức thiện nguyện chống nghèo đói Oxfam đã mạnh mẽ phê bình thái độ chờ xem này bởi vì cần phải ra tay hành động ngay tức khắc chống lại nạn tăng giá thực phẩm trước khi sự tăng giá này vượt ra ngoài tầm kiểm soát và đẩy thêm nhiều người nghèo khác rơi vào tình trạng đói kém.
Ngày 29 tháng 8, Thế vận hội người khuyết tật lần thứ 14 đã long trọng khai mạc tại London với sự hiện diện của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị của Anh Quốc và của giáo sư Stephen Hawking, nhà khoa học nổi tiếng toàn thế giới, tuy bị tê liệt toàn thân. Đã có khoảng 3.000 người tham dự việc tổ chức các lễ nghi khai mạc, trước 80.000 khán thính giả có mặt tại vận động trường Stratford ở mạn Đông London. Vào cuối nghi lễ chính thức, nữ hoàng Anh đã đích thân khai mạc Thế vận hội người khuyết tật. Đây là Thế vận hội người khuyết tật lớn nhất lịch sử, với sự hiện diện của 4.200 lực sĩ khuyết tật đến từ 166 quốc gia trên toàn thế giới. Thế vận hội này sẽ kéo dài đến ngày 9 tháng 9 tới đây.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhà xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề "Các nữ tu Thánh Clara ở Bỉ can đảm đi ngược dòng để chứng tỏ lòng từ bi của Thiên Chúa".
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày này, dư luận tại Vương quốc Bỉ đang sôi nổi về vụ tòa phá án ở thủ đô Brussels đã phê chuẩn phán quyết của tòa cấp dưới cho phép bà Michel Martin được tự do tạm và trú ngụ trong nữ đan viện Thánh Clara ở Malon, gần thành phố Namur. Bà Michel năm nay 52 tuổi bị kết án 30 năm tù vì đã đồng lõa với chồng cũ là Marc Dutroux trong vụ bắt cóc, lạm dụng tính dục, hành hạ 6 trẻ nữ và gây ra cái chết dã man cho 4 em trong số đó. Theo luật của Bỉ, một người đã thi hành tốt quá nửa bản án thì có thể xin được tự do tạm để chuẩn bị tái hội nhập vào đời sống xã hội. Ngày 31 tháng 7 vừa qua, tòa án đặc trách áp dụng hình phạt, gọi tắt là TAP ở thành phố Mons, đã quyết định cho bà Michel Martin được tự do tạm và trú ngụ trong đan viện của các nữ tu dòng Thánh Clara. bản án đã gây tranh luận sôi nổi và luật sư của gia đình các nạn nhân đã kháng án. Lúc 4 giờ chiều ngày thứ Ba 28 tháng 8 vừa qua, tòa phá án ở Bruxelles đã bác bỏ những lý lẽ do phe dân sự nêu lên, và mặc dù vị tổng kiểm sát trưởng ở thành phố Mons chống lại việc trả tự do tạm cho vợ cũ và cũng là kẻ đồng lõa của tên sát nhân Marc Dutroux, tòa án cấp cao này thấy rằng bà Michel vẫn có viễn tượng tái hội nhập được vào xã hội, và sự kiện bà đồng ý sống trong một đan viện chiêm niệm ở Malon hội đủ điều kiện phải ở xa về địa lý đối với các nạn nhân. Vì thế, tòa đã quyết định phê chuẩn phán quyết của tòa cấp dưới, và bà Michel Martin được đưa tới đan viện của các nữ tu dòng Thánh Clara lúc 10 giờ rưỡi tối cùng ngày 28 tháng 8. Trong số các phản ứng vũ bão, có đại biểu quốc hội Jürgen Vertreppen, người Flamand, gợi ý thuê một người Albani hoặc một người giết mướn để thủ tiêu bà Michel Martin. Về phía xã hội công giáo, người ta thấy có những phản ứng khác. Cha Tommy Schontes dòng tên, giám đốc báo chí và truyền thông thuộc Hội đồng Giám mục Bỉ, công bố thông cáo nói rằng, các giám mục Bỉ cảm thông nỗi đau đớn của cha mẹ các nạn nhân và của chính các nạn nhân sau quyết định của tòa án. Nhưng các giám mục ghi nhận phán quyết của tòa phá án và tôn trọng quyết định ấy. Theo lời thỉnh cầu của tòa án, các nữ tu Thánh Clara đã chấp nhận đón tiếp một người được trả tự do tạm sau 16 năm tù. Người ấy mong ước được làm lại cuộc đời. Hôm Chủ nhật 26 tháng 8 vừa qua, Đức cha Alois Justin, giám mục giáo phận Liège, tuyên bố ủng hộ việc các nữ đan sĩ ở Malon đón nhận bà Michel Martin. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh và truyền hình Bỉ, Đức cha cho biết ngài hỗ trợ việc làm của các nữ tu Thánh Clara. Các chị thông truyền một chứng tá Kitô đích thực, một người vẫn là người dù thế nào đi nữa. Ngoài ra, trên trang Internet của giáo phận Liège, bà Anne Elisabeth Neve, giám đốc báo chí và truyền thông, viết rằng, mặc dù có nhiều tiếng nói, đôi khi hoang mang và ngỡ ngàng hoặc là oán thù được gióng lên chống lại việc trả tự do tạm cho bà Marta, nhưng càng ngày người ta càng nghe thấy có những ý kiến mong muốn cho ngành công lý được tôn trọng trong công việc của mình, và những người bị kết án sau khi thi hành bản án như luật đã dự trù, họ có thể tìm lại một chỗ đứng trong xã hội. Bà Elizabeth Never cũng viết rằng, cần phải vui mừng vì các nữ tu chiêm niệm, mặc dù bị đảo lộn và xô lấn như vậy, nhưng các chị muốn đi tới cùng trong xác tín và chứng tá của các chị, chứng tỏ lòng từ bi thương xót của Chúa chúng ta đối với tất cả mọi người không trừ một ai. Dù bà Martin có được đón tiếp trong nữ đan viện này hay không, các nữ tu ấy đã can đảm đi ngược dòng, đã chứng tỏ khuôn mặt đích thực của tin mừng, như Đức Giám mục giáo phận Liège của chúng ta đã chứng tỏ. Quả thực, chứng tá của các nữ tu Thánh Clara ở Bỉ thật đáng khâm phục trong thế giới ngày nay, dưới lúc có những trào lưu Hồi giáo cực đoan cổ võ, bạo lực, oán thù và chém giết, nhân danh điều gọi là để phụng sự Thượng Đế, để thánh chiến, hoặc giữa lúc có những thành phần cực đoan muốn kéo Thượng Đế đứng về phía mình để tiêu diệt kẻ thù. Như hôm 25 tháng 8 vừa qua, Rabbi Ovadia Joseph, lãnh tụ tinh thần của đảng Shas thủ cựu ở Israel, đã kêu gọi các tín đồ của mình cầu nguyện xin Chúa tiêu diệt nước Iran và nhóm Hezbollah bên Liban vì đây là những kẻ thù của Israel. Những người có lập trường như thế chẳng hề nghe giáo huấn chân chính của Thiên Chúa, nhưng chỉ coi Ngài như dụng cụ phục vụ cho quan niệm của họ, và coi Chúa chỉ là một thứ thần minh do họ tạo dựng nên mà thôi.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tiếng Nhạc Oai Hùng do nhóm Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày, nhạc và lời của Hải Linh. Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Castel Gandolfo, từ hôm nay, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bắt đầu mở lại các cuộc tiếp kiến dành cho các giám mục về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Caracas, Đức Hồng Y Jorge Urosa, Tổng giám mục giáo phận Caracas, thủ đô Venezuela, kêu gọi chính phủ nước này cho mở cuộc điều tra tường tận về vụ nổ nhà máy lọc dầu Amway, là nhà máy lớn nhất tại đây. Wellington, các giám mục New Zealand bày tỏ đau buồn vì quốc hội nước này thông qua đợt đầu dự luật công nhận hôn nhân đồng phái. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31 mét. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30 mét và 25 mét. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.